Phật, chúng ta cũng vừa phát tâm phóng sinh lần đầu ở Oris này, rất là hoàn mãn, từ già tới trẻ đều vui vẻ, cá cũng vui lây luôn, tới ông tài xế lái xe cũng vui, ông cũng vui lây với mình. Thì có một cái vấn đề mà quan trọng trong đối với lại người Phật tử, người học Phật, đó là cái vấn đề mà mình thường hay nói đến cái chữ rằng là phát tâm. Thì tôi cũng muốn nhân cơ hội rằng là chúng ta cũng vừa mới phát tâm phóng sinh đó, để tôi nói chi tiết hơn về hai cái chữ phát tâm mà ở trong chốn sinh hoạt của chúng ta cũng thường hay nói đến phát tâm. Làm gì thì cũng nói là phát tâm, phát tâm xuất gia, phát tâm học đạo, phát tâm làm công quả, phát tâm phóng sinh, vân vân. Thì cái gì cũng phát tâm cả. Nhưng phát tâm á, nó cũng giống như rằng là ban sáng mà chúng ta giải thích về cái ý nghĩa của sự phóng sinh, và nó không có đơn giản giống như là mọi người suy nghĩ về phóng sinh. Thì cái phát tâm nó cũng không có phải là đơn giản giống như là mình suy nghĩ. Nhưng mà phát tâm cũng phát tâm, nhưng mà mình phát tâm thì mình không có đạt được công đức trí tuệ từ bi giống như là các vị tổ sư cho đến Bồ Tát phát tâm thì thành được Bồ Đề Đạo. Đó, bởi vì cái phát tâm nó có khác nhau, nhưng mà khác nhau như thế nào thì chúng ta cũng cần phải hiểu cho rõ. Thì một có vị tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Thật Hiền Đại Sư á, có dạy một câu hết sức là chính đáng, và đó là một căn bản của cái người tu học Phật. Thì Ngài dạy như vậy, Ngài nói rằng là nhập đạo hiếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Lập đạo, nhập đạo hiếu môn, tức là cái cửa chính yếu để người ta có thể vào được đạo, thì phát tâm là đứng đầu. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn vào được trong đạo đó, thì cái cánh cửa chính yếu của đạo để chúng ta có thể vào được, thì cái việc mà phát tâm nó là cái việc đứng đầu hết để vào được cái cánh cửa của đạo pháp, đó là phát tâm. Và rồi Ngài nói tiếp rằng là tu hành mà cái chuyện tu hành mà cấp nhất đó là lập nguyện. Cho nên nếu giả sử như là chúng ta làm bất cứ một cái gì đó mà chúng ta cũng phát tâm và lập nguyện thì cái công việc của mình nó không có bền bỉ. Chẳng hạn bây giờ mình phát tâm cứu độ chúng sinh, và mình lập nguyện là mình phải hành trì nó rộng và sâu, như ban sáng tôi có đề cập đến, tức là mình hành trì ở khắp mọi nơi và ở ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, và làm ở mười phương. Thì nếu mình không lập nguyện đó, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề tu tập của mình đó, nó không có nằm ở trong cái nguyện, mà nó có thể đi lạc hướng, bởi vì nó vẫn nằm trong cái nghiệp của mình. Bởi vì nếu mình lập nguyện đó, tức là mình lập thành một cái nguyện hồi nào xưa nay mình cũng có, bây giờ mình phải lập một cái nguyện, xong rồi mình nhất định hành trì cái nguyện đó, mình phát tâm hành trì cái nguyện ở trên đó, thì như thế đó mình mới có thể chiến thắng được cái nghiệp xưa nay của mình. Bởi hồi nào giờ mình không có nguyện, mình chỉ có nghiệp. Cái nghiệp của mình nó xui khiến, cái nghiệp của mình nó lèo lái mình, cho đến thậm chí rằng là cái vấn đề mà rằng là mình có tu tập hay là mình có xuất gia đi chăng nữa, nó vẫn nằm ở trong nghiệp của mình chứ chưa phải là nguyện của mình. Nó vẫn nằm, có người có cái nghiệp xuất gia, có người có cái nghiệp là không xuất gia, một nghiệp tại gia, có người thì nghiệp xuất gia. Cho nên có người nghiệp tại gia, cái người nó muốn tu lắm, muốn xuất gia lắm, mà còn hoài nó không có sao mà nó xuất gia được. Nhưng mà có người thì không có bao giờ nghĩ tưởng lắm đến chuyện xuất gia, cái bỗng nhiên cái tự nhiên một lúc nào đó cái xuất gia cái là tự nhiên thấy rằng là ổn, tự nhiên bây giờ cái mình thành một cái người xuất gia rồi, ví dụ như thế. Thì những cái trường hợp nó đều là có hết, cho nên có người xuất gia đó thì được phúc báo, có người xuất gia mà càng thêm mất phúc báo. Đó là mình nói về mặt thế tục. Có người xuất gia thì thành tựu công đức giác ngộ, có người xuất gia thì không thành tựu công đức và không giác ngộ được mà lại trở ngược lại thành sư tử trùng. Cho nên vì như vậy nó thì xuất gia nó khi nó đã có khác nhau thì đương nhiên là cái sự phát tâm và lập nguyện là cái căn bản của cái vấn đề khác nhau đó. Cho nên nếu một người phát tâm và lập nguyện đó thì cái người đó tu hành sẽ có phúc báo ở thế gian và sẽ có công đức thành Phật ở mặt xuất thế gian. Cho nên chính vì vậy đó mà ngài Thật Hiền Đại Sư, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, mới nói như vậy, mới nói rằng cái cửa chính yếu để vào đạo thì sự lập nguyện, sự phát tâm là đứng đầu, cái sự tu hành cấp bách nhất là sự lập nguyện. Thì thôi thường người ta tu học mà người ta không có lập nguyện, cho nên người ta tu học theo cái nghiệp của người ta, thì cái nghiệp người ta nó phan duyên. Tức là chẳng hạn như khi nào có những cái dịp như vậy thì mình tu học, mà không có những dịp như vậy mà là dịp vui chơi thì mình vui chơi. Thành ra mình luôn luôn phan duyên như vậy. Mình không có cái định hướng của cái vấn đề tu học, không có lập nguyện rằng là tôi phải tu học, mà mình tu học theo hứng, tức là theo hoàn cảnh. Thành chính vì vậy cái sự tu học của mình không có vững bền. Thành ra đó chỉ tại vì vấn đề là mình thiếu cái sự lập nguyện. Đó là mình không có lập một cái nguyện nào cả trong cái khi mà tu tập. Mình không hề lập nguyện, cho nên vì như vậy đó, thành ra cái sự tu tập của mình nó thuộc về phan duyên 100%. Tức là gặp duyên thế nào á thì mình hành như vậy. Cho nên nếu mà cái duyên của mình ở một cái chỗ mà bao nhiêu người đều tu thì mình cũng tu, mà nếu cái duyên của mình đến lúc mà mình đụng độ với một cái duyên nào đó, cái duyên của thế tục, thì mình lại theo thế tục, thì mình lại thất đi cái sự phát tâm ban đầu. Thì như vậy thì cái sự phát tâm của mình nó cũng là phát tâm theo phan duyên, tức là phát tâm theo cái lúc đó thôi. Rồi cái phát tâm đó nó không có được cái nguyện gìn giữ, cho nên cái phát tâm đó nó có thể mất. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng đó, phát tâm nó là cái chuyện khó, nhưng mà có thể gìn giữ duy trì được cái sự phát tâm đó, đó còn càng khó hơn nữa. Nghĩa là cái sơ phát tâm làm thế nào mà cái sự phát tâm ban đầu của mình được gìn giữ mãi cho đến về sau, thì cái chuyện đó là cả một cái chuyện mà phải lập nguyện mới có thể gìn giữ được cái sơ phát tâm. Nếu không lập nguyện đó, thì không thể nào gìn giữ được cái sơ phát tâm. Thế thì thường thường người ta thường suy nghĩ như vậy, mình tu học tức là mình tập phát tâm, tức là nghĩa mình thấy người bị nạn, bị thiên tai thì mình phát tâm đóng góp của cải tài sản để mà cứu giúp họ. Mình thấy con cá, con chim nó bị nguy hiểm, mình phát tâm cứu nó, như thế là mình quá hoàn hảo rồi. Nhưng mà chưa đó. Tại cái phát tâm đó của mình nó vẫn rằng là phát tâm phan duyên mà thôi, tức là gặp duyên thì mới phát, còn không gặp duyên thì không phát. Thành ra sự phát tâm nó chưa đúng cái thực sự nghĩa của phát tâm. Một khi nghĩa là phát tâm nó là phát tâm rồi, là cái tâm nó không còn có sinh có tử, tức là không còn gặp duyên đó thì sinh, hết duyên đó thì tử. Tức là hết duyên rồi thì sự phát tâm nó như chết, tức là nó không còn nữa. Gặp duyên thì mới phát tâm. Còn thực sự cái nghĩa phát tâm ở trong đạo Phật nó là một khi phát tâm rồi thì cái tâm mà được phát đó nó thường xuyên được duy trì. Tức là lúc nào cũng phát hết, chứ không phải là phải chờ tới duyên mới phát. Và mình sẽ phải phân biệt hai cái sự phát tâm nó như thế nào. Thì bây giờ trước tiên hết đó, thì mình có thể nói rằng là một cái lối phát tâm theo cái thế gian suy nghĩ, tức là phát tâm theo lối mà là có sinh có tử của cái sự phát tâm, hay nói một tính cách khác hơn là phát tâm theo lối phan duyên. Đó là bình thường mình đâu có phát tâm, nhưng mà khi mình thấy có người bị đau khổ thì mình phát tâm cứu. Rồi sau cái cơn cứu đó thì cái phát tâm của mình nó lại nguội đi, nó lại mất đi. Đó. Cho nên cái sự phát tâm của mình nó không có thường xuyên phát tâm. Hoặc giả là mình có thể nói tính cách như vậy: phát tâm mà phát theo lối của thế gian đó, là cái tâm được phát đó, đó là cái vọng tâm. Còn phát tâm của Ngài Thập Nhất Tổ, Ngài Thật Hiền mà muốn nói đến đó, là cái phát tâm không phải phát cái vọng tâm này, mà phát một cái chân tâm. Rồi hai cái khác nhau. Và thế nào là phát vọng tâm, thế nào là phát chân tâm, thì giờ chúng ta mổ xẻ cái phát mà vọng tâm trước. Phát vọng tâm là như vậy. Vọng tâm á, là một cái tâm phan duyên, là một cái tâm mà đối sắc sinh tâm, đối thanh sinh tâm, nói chung á, là đối với lại căn trần mà sinh tâm. Đối với trần á, căn với trần hợp với nhau đó, sinh ra vọng thức. Rồi thì cái ý đó nó mới dựa vào những cái thức nói trên đó mà nó mới sinh ra tư tưởng. Tức là chẳng hạn mình nhìn thấy một cái gì đẹp, thì do nên mình nhìn thấy đẹp, tức là con mắt của mình nhìn cái sự vật đó mình thấy đẹp, thì cái ý thức của mình nó mới nhận đó là đẹp, rồi nó mới sinh cái tâm rằng là muốn chiếm đoạt hay muốn sở hữu hay là thích. Nó nghe cũng vậy, cái vị nó nếm cũng vậy đó. Cái xúc chạm cũng vậy, mọi sự nó đều là tạo ra cái thức. Rồi cái thức đó, đó nó được cái ý thức hoạt động vào, cái ý thức đó nó mới nhìn nhận. Ví dụ nhãn thức của mình đó, là khi mình nhìn thấy mọi sự như vậy đó, thì cái nhìn thấy của mình đó, nếu không có ý thức thì nó không hề có phân biệt, tức là nó không có hề phân biệt tốt xấu gì hết trơn, nó chỉ thấy thôi, nó chỉ thấy mọi sự thôi, nó không thấy đẹp xấu gì hết. Nhưng cái ý thức á, cái ý thức mới nhận định về cái nhãn thức nói trên đó, dựa vào cái nhãn thức nói trên đó mà bắt đầu sinh ra thích hay ghét là ý thức. Còn cái nhãn thức là cái thấy của con mắt đó, thì nó không có lập, nó không có lập trường gì, nó không có ý kiến gì hết, tức là nó thấy là thấy thôi. Nhưng mà bây giờ nó thấy mà nó sinh tâm thương, sinh tâm ghét là ý thức. Thành ra năm cái thức kia nó hoạt động gọi rằng là độc lập. Tức là nhãn thức nó chỉ thấy, nhĩ thức nó chỉ nghe đó, thiệt thức nó chỉ nếm vị vân vân. Nhưng mà cái ý thức nó hoạt động chung với lại những cái thức đó, cho nên nó mới bắt đầu nghe, xong rồi nó mới phân biệt là thích hay là không thích. Thì đó là cái ý thức nó xen vào cái nhĩ của mình. Thì bây giờ cái ý thức đó nó xen vào thì nó mới thương hay mới ghét, mới thích hay là không thích, mới rồi nó mới sinh đủ thứ hưởng tiếp theo. Rằng là như vậy thì nó muốn sở hữu, tức là nó bắt đầu nghĩa là thủ, là giữ, là cướp lấy, tức là nó mới sinh tâm ái, là thích, vân vân. Thì là từ nơi tất cả những cái căn của mình tiếp xúc với trần của mình sinh ra cái thức, rồi thì cái ý thức đó nó mới bắt đầu phân biệt mọi sự mọi vật, rồi nó mới tạo tác là chiếm đoạt hay là tiêu diệt hay là này vân vân, tức là thiện và ác nó mới bắt đầu khởi ra. Thì cái đó Đức Phật nói rằng là cái người mà cứ dựa vào tất cả những cái của căn và trần đó mà sinh ra cái ý tưởng như thế đó, thì những cái ý đó Đức Phật cho rằng là không phải là tâm mà là ý thức. Nhưng mà toàn thể chúng ta đây thường suy nghĩ cái đó là tâm mình, cho nên thường nói rằng là tâm tôi. Đấy, cho nên nói là khi tôi phát tâm là tôi phát tâm là tôi phát một cái ý tưởng của tôi, tức là cái ý thức đó của tôi, xong rồi được tôi nhận là tâm. Xong bây giờ cái ý thức đó của tôi nhìn thấy, tôi đến chùa chiền tôi thấy rằng là quý thầy quý cô cần như vậy, thì bây giờ cái ý thức của tôi mới suy nghĩ rằng là tôi cần phải giúp. Thì như thế cái tôi nói đó là tôi phát tâm, nhưng mà kỳ thật rằng là tôi chỉ mới phát ý chứ không phải là phát tâm. Cái đó chỉ là ý thức của tôi chứ chưa phải là tâm của tôi. Thì chúng sinh nhận cái đó làm tâm, mà tâm cái đó bản chất nó không phải là tâm, cho nên nói nó là vọng tâm, nó không phải là tâm thật. Mà con người ta nó phân biệt mọi cái sắc, mọi cái thanh, nói chung á, mọi cái trần nó phân biệt, rồi nó cho cái đó là tâm của nó. Thành ra nó chạy theo cái tâm đó của nó, cho nên cái tâm đó của nó đó Ái là nó muốn đoạt cho được. Đó. Mà nó không ái thì nó muốn diệt cho được. Thì đó là tại vì cái vọng thức của mình nó vọng tưởng như vậy. Cho nên mình lấy cái vọng thức làm tâm. Tức là cái ý đó của mình, mình lấy nó làm cái tâm. Cho nên khi mình phát tâm đó thì mình phát theo tất cả những cái như thế. Cho nên vì vậy cái sự phát tâm của mình nó yếu kém lắm. Chẳng hạn mình nói đó, tôi phát tâm làm một cái chuyện thiện nào, tôi phát tâm làm công quả, nhưng mà khi nào phải có cái đối tượng thì tôi mới phát được, còn không có cái đối tượng thì tôi không có phát được. Thành ra cái sự phát tâm đó của mình nó giới hạn vô cùng. Cho nên mình phải thấy cái người đau khổ mình mới phát tâm thương xót, mình phải nghe cái nỗi khổ của họ mình mới phát tâm cứu vớt. Cho nên cái sự phát tâm cứu của mình nó dựa vào sắc và thanh, tức là dựa vào mắt mình thấy, tai mình nghe, rồi mình mới cảm động, rồi mình mới bắt đầu ra tay mình cứu. Còn nếu mình không nghe không thấy thì mình không cứu. Cho nên mình thấy một người đau khổ, mình thấy một con vật nó bị đau khổ thì mình tụng nghiệp mình cứu đó. Nhưng nếu mình không thấy thì mình sẽ không hề phát tâm cứu. Nếu mình không nghe cái chuyện khổ mình cũng không hề phát tâm cứu. Mình không thấy mình cũng không hề phát tâm cứu. Thành ra cái phát tâm cứu của mình nó phải dựa vào cái thấy cái nghe. Còn nếu lìa cái thấy cái nghe đi thì mình sẽ không có phát tâm cứu nữa. Cho nên cái phát tâm đó của mình là một phát tâm có giới hạn. Có giới hạn là giới hạn ở trong vòng cái mình thấy thôi, trong vòng cái mình nghe thôi. Còn vượt ra khỏi cái mình thấy, vượt ra khỏi cái mình nghe thì mình không hề có phát tâm. Nhưng nếu bây giờ chúng ta xét vào cái sự phát tâm của Đại Bồ Tát thì Đại Bồ Tát có phát tâm như vậy đâu. Cho nên Quan Thế Âm khi phát tâm cứu khổ chúng sinh đó, thì cái phát tâm đó của Quan Thế Âm không có dựa vào, không có hề dựa vào cái mà gọi là chỉ thấy mới phát tâm, chỉ nghe mới phát tâm. Mà Quan Thế Âm phát tâm vượt qua khỏi cái sự thấy nghe. Nói cái ví dụ như vậy, nếu bây giờ chúng ta phát tâm cứu thì bây giờ chúng ta có thể ngồi đây, mình không nghe thấy tiếng kêu cứu của loài vật. Như những con cá ngồi đấy mình cứu nó, mình không có nghe thấy tiếng kêu cứu của nó, nhưng mà mình vẫn phát tâm cứu nó. Cho dù mình không nghe nó kêu cứu, Quan Thế Âm hay là chư Phật, có nhiều chúng sinh không biết kêu cứu, nhưng mà Ngài và các vị Bồ Tát luôn luôn là khách mời không, khách không cần mời của chúng sinh. Như trong luận Đại Chánh Phu nói như vậy, tức là các vị Bồ Tát đó là những người mà là đến với chúng sinh mà không cần chúng sinh phải mời thỉnh. Bởi vì khi chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát tìm mọi cách để đến cứu vớt, mà Bồ Tát không cần chúng sinh phải cầu khẩn, Bồ Tát mới xuất hiện. Cho nên Đức Phật mới thể hiện ở nơi đời khi mà chúng ta chưa bao giờ biết cầu đến Phật, mà Đức Phật đã thể hiện nơi đời để tìm mọi cách cứu chúng ta. Thành Đức Phật là người bạn, là người bạn không cần mời, người bạn không cần cầu mà vẫn tới cứu giúp chúng sinh, của chúng sinh. Như vậy thì cái phát tâm của chư Phật và chư Bồ Tát đó không dựa vào mắt thấy tai nghe không thôi. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là trong Phật pháp mới quy ra rằng là có ba hàng từ bi, gọi là chúng sinh từ bi đó. Chúng sinh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Thì chúng sinh duyên từ bi là có nghĩa là mình phải duyên với chúng sinh mình mới phát sinh tâm từ bi được. Duyên với chúng sinh cho nên thấy chúng sinh khổ mình mới phát tâm từ bi. Còn pháp duyên từ bi á, thì là mình duyên vào với pháp mà mình phát sinh từ bi. Mình duyên vào với pháp tức là mình hiểu, do mình hiểu pháp mà mình phát khởi từ bi. Còn vô duyên từ bi á, tức là không cần phải duyên với bất kể một cái gì ấy, nó hằng từ bi và luôn luôn từ bi, không cần phải vận dụng pháp lên rồi mới từ bi, hay không cần phải gần gũi chúng sinh mới khởi từ bi, mà cái tâm từ bi đó hằng khởi, lúc nào cũng có, lúc nào cũng khởi. Thì cái vô duyên từ bi đó là chúng ta có thể nói là của các vị Đại Bồ Tát trở lên cho đến chư Phật, là không cần phải duyên vào bất kể một cái gì hết, là cái tâm nó hằng từ bi, là luôn luôn từ bi. Tâm đó lúc nào cũng chỉ có nghĩ một chuyện thôi, là độ sinh, là cứu độ chúng sinh. Còn ngoài ra không còn một cái vấn đề gì khác hết. Tâm đó là tâm định rồi. Cái từ bi đó nó định rồi, tức là từ bi đó không còn có sinh có tử. Giống như cái từ bi của chúng sinh, từ bi của chúng sinh có sinh có tử. Cho nên khi mình duyên với chúng sinh á, mình thấy chúng sinh khổ thì mình mới sinh từ bi. Còn khi mình không có duyên với cái khổ của chúng sinh á, thì mình không có sinh từ bi, thì từ bi đó của mình nó phôi pha, nó diệt. Cho nên chúng sinh phải duyên với lại với cái khổ của những chúng sinh khác mới có thể khởi từ bi. Cho nên từ bi đó không có định, từ bi đó có lúc sinh có lúc diệt. Còn cái từ bi vô duyên từ bi là không cần phải duyên với tất cả những thứ đó, mà lúc nào cũng vẫn hằng khởi từ bi, cho nên từ bi đó định. Cho nên từ bi đó duyên hay không duyên với chúng sinh cũng vẫn từ bi như thường, duyên hay không duyên với pháp cũng vẫn từ bi như thường. Mình nói thì đó là hai cái hàng phàm phu mới lại hàng đại bồ tát chư Phật, còn cái hàng ở giữa là cũng giống như hàng thanh văn, tức là phải duyên với pháp thì khởi được từ bi. Nghĩa rằng là suy khi tư duy về pháp thì khởi từ bi, mà khi không tư duy về pháp thì không khởi từ bi. Còn hàng phàm phu kia thì phải duyên với lại chúng sinh, đụng chạm với chúng sinh, thấy được chúng sinh bị khổ thì mới phát sinh cái từ bi. Còn Bồ Tát thì do nơi cái vấn đề rằng là định lực, tức là không cần phải duyên với những thứ đó mà tâm vẫn từ bi như thường. Cho nên vô duyên từ bi trở thành ra là từ bi tam muội. Tam muội là định. Tam muội, cái chữ tam muội có nghĩa là định. Như vậy thường là một cái thứ từ bi mà không có khởi và không có tắt, là tứ từ bi thường hành hằng, thì gọi là tam muội từ bi, hay là từ bi tam muội, gọi theo Nho đó là từ bi tam muội, gọi theo tiếng Việt Nam mình là tam muội từ bi. Thì đó là một thứ từ bi mà cố định, không hề bao giờ có tắt hết, không bao giờ có giờ có nghỉ ngơi hết. Đó là cái tâm của chư Phật là tâm của từ bi tam muội. Tâm của chư Phật thường xuyên nghĩ tới chúng sinh, nghĩ tưởng chúng sinh, độ chúng sinh, lúc nào cũng vậy. Thành ra Phật đến với thế gian này không ngoài một mục tiêu là độ chúng sinh. Thành ra Ngài xuất hiện ở thế gian này, cái động lực mà Đức Phật xuất hiện thế gian này chính là do nơi động lực của từ bi mà Ngài xuất hiện. Cho nên chúng ta không cần phải kêu cứu, Đức Phật luôn luôn tìm cách để mà cứu mình, cho nên tìm đủ mọi phương tiện để cứu mình. Vì vậy Đức Phật mới ví dụ ở trong Kinh Pháp Hoa là kêu gọi cái đám trẻ con ra khỏi nhà lửa. Tại vì đám trẻ con nó sống trong căn nhà lửa mà nó không biết đó là nhà lửa, nó vẫn vui chơi. Thì Đức Phật nói rằng là chúng ta cũng giống như đám trẻ con như vậy, là chúng ta sống trong cái cảnh giới nguy nan này, nhưng mà chúng ta vẫn vui chơi, mà chúng ta không tìm cách tự cứu mình trước tạm. Tại vì lửa chưa cháy đến thì đàn trẻ con nó vẫn tưởng đâu rằng là nó vẫn bình yên, nhưng một khi nó cảm thấy là lửa cháy tới nơi rồi thì quá trễ để nó có thể thoát thân. Giống như chúng ta cũng vậy, một khi nghiệp báo của mình trổ ra, mình mới chạy đi cầu khẩn và đêm ngày ôm chân Phật để cầu nguyện cũng trễ rồi. Bởi vì cái quả trổ cũng giống như một khi mà bệnh của mình nó trổ tới thời kỳ chót, mình có chạy tới ôm chân thầy thuốc đi chăng nữa cũng trễ rồi, thầy thuốc cũng vô phương cứu. Thầy thuốc khi nào cũng cứu mình là ngay khi bệnh bắt đầu có mầm mống, thì thầy thuốc luôn luôn khuyến cáo mình. Nhưng mà khi bệnh nó mới bắt đầu khởi mầm mà chưa phát sinh, người bệnh nhân thường thường không chịu tin và không chịu kiêng. Thế rồi bây giờ nói mình uống thuốc mình nó đắng quá, cho nên mình chịu uống, bảo mình kiêng mấy cái món mà mình hay ăn đi, mình nói kiêng được, kiêng nó thèm. Rồi bảo mình là phải ăn những cái thứ khác đi, chẳng hạn như giờ nói ăn gạo lứt đi, thì mình nói khó ăn quá, cho nên mình khó cưỡng được cái pháp chữa bệnh, cái cưỡng được cái sự cám dỗ của cái vấn đề bệnh, và mình khó mà theo được cái phương pháp chữa bệnh. Mình nói giữ giới mệt quá đó, mà mình cứ việc mà là buông lung thì mình cảm thấy khỏe. Thì cái người mà ăn uống mà buông lung cảm thấy khỏe, nhưng mà thật ra là mầm bệnh. cái người ăn uống mà điều độ mà tiết chế đó, cảm thấy rằng là hơi gò bó nhưng mà tránh được bệnh khổ. Cuộc đời khi nào nó cũng như thế. Cho nên một khi mà mình cảm thấy rằng là cái khổ nó đến sát nơi mình thì thường thường là trễ nãi rồi. Mình thấy được là căn nhà lửa của mình, căn nhà của mình, cái phòng của mình bắt đầu bốc lửa, nó cũng trễ rồi, chạy không kịp nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật phải thuyết pháp để mà dụ cái đám trẻ con nó ra khỏi nhà lửa đó, để cho nó thoát. Thì cũng giống như là Đức Phật cũng phải tìm mọi cách như vậy, làm sao để cho mình ra khỏi căn nhà lửa. Cũng như là ban sáng tôi có nói đến, khi mình tu hành á, mình tu tập á, thì mình dựa theo cái ngã này của mình tu, cho nên mình tu là để cho cái ngã này của mình được đủ mọi thứ. Cái ngã này của mình được phúc báo, được sung sướng, được an lạc, được vô phiền, vô não, vân vân. Nhưng mà sự thật á, thì Đức Phật bảo rằng là mình tu không phải để cho cái ngã này của mình được, mà mình tu là để mình giải thoát ra khỏi cái ngã này. Mà mình muốn giải thoát ra khỏi cái ngã này đó, có một cái cách hay nhất để cho mình có thể giải thoát ra khỏi cái ngã này, là cái ngã này nó phải trở thành một cái gốc của công đức. Hôm nay đáng lý rằng là theo lời đề nghị của mọi người đó, là mình bắt đầu nói về cái kinh nhỏ gọi là Bát Đại Nhân Giác. Thì trong đó cũng có nói một cái câu rằng là đó, tâm với thân này của mình là gốc của muôn tội, là gốc sinh ra muôn tội. Thành cái ngã này của mình là cái nguồn gốc mà sinh ra biết bao nhiêu tội nghiệp, ác nghiệp đều do đến cái ngã này cả. Thế thì bây giờ mình muốn giải thoát cái ngã này á, thì mình chỉ có một cái cách rằng là biến nó đang là một cái công cụ mà chuyên môn tạo ra tội và nghiệp, thì giờ đây biến nó trở thành ra một thứ chuyên môn tạo ra công đức và phúc báo. Mà muốn tạo nên công đức và phúc báo á, thì đương nhiên chỉ có một vấn đề bắt buộc phải làm, đó là đem cái ngã này phụng sự nhất thiết chúng sinh. Thì khi đem cái ngã này phụng sự nhất thiết chúng sinh á, thì ngã này trở thành nguồn gốc của công đức. Thế cái ngã này bây giờ đó lại là một cái ngã hết sức là chân quý, mình phải cần có nó để mà tu hành giải thoát. Còn bình thường chính ngã này là một điều mà bị Đức Phật chê trách, cho nên người tu cần phải diệt bỏ cái ngã. Cho nên có khi Đức Phật nói rằng mình may mắn lắm mới được một cái thân người, nhưng mà cũng có chỗ thì Đức Phật nói rằng là chính cái thân này của mình nó là gốc độc, gốc sinh ra muôn tội, như là trong Bát Đại Nhân Giác nói ngay cái điều giác ngộ thứ nhất thì Đức Phật đề cập đến. Cho nên cái người tu phải khắc chế cái ngã. Nhưng mà Đức Phật nói cái cách hay nhất đó là không phải cái ngã này nó sinh ra mọi tội, cho nên ngoại đạo mới hành hạ nó, hành hạ nó một cách nghĩa là gọi là tàn nhẫn vô cùng, là tu khổ hạnh. Đức Phật mới chê bai cái pháp như vậy. Đức Phật bảo mình có hành cái ngã này hay mình tu khổ hạnh tới đâu chăng nữa, ngã này nó vẫn là cái gốc để mà sinh ra mọi cái tội nghiệp. Cho nên mình chỉ có biến nó là trở thành cái ngã này, nó trở thành một cái công cụ để tạo dựng công đức, đó là dùng nó để phụng sự tha nhân, dùng cái ngã này để cứu muôn loài, cứu súc sinh, cứu nhân loại, cứu con người và cứu mọi vật, mọi con vật khác. Thì mình hãy dùng cái ngã này để làm như vậy, thì tự dưng cái ngã này nó sẽ trở thành nguồn sinh của công đức. Và trong khi đó mình muốn làm như thế đó, mình thực hiện được cái ngã như vậy đó, thì cái ngã đó tuy có ngã mà vô ngã. Bởi sao vậy? Tại cái ngã đó nó không còn đặc tính của ngã đó, là nó nghĩ cho nó trước nhất. Cho nên con người thường xuyên nói như vậy, nếu bây giờ mình test thôi, tức là mình nói với lại một người rằng là đó, mình hãy lo đi mà làm cho thiên hạ đi, đừng có lo làm cho mình, thì người ta sẽ nói rằng trời ơi, thân tôi lo còn chưa xong mà tôi lo gì được cho thiên hạ. Thì họ thường nói như vậy. Nhưng mà làm sao tôi có thể lo cho tôi xong rồi tôi mới lo cho thiên hạ được? Điều đó nghịch lý vô bờ. Nhưng tất cả nhất thiết chúng sinh đều cho nó là hợp lý, là bởi mình phải lo cho mình cái đã rồi mình mới lo cho thiên hạ được. Logic của mình như vậy. Và logic của Đức Phật đó, thì chỉ có lo cho thiên hạ xong đó, thì mới lo cho mình được. Cái nào trúng? Nói thường đại đa số là mình nói là logic của Đức Phật nó không có được trúng lắm. Mình phải lo cho mình trước đã chứ. Nhưng nếu mình lắng tâm mà suy nghĩ á, thì chưa chắc ạ. Bây giờ ở đây tất cả chúng ta, người nào cho đến sáng mốt cũng phải cấp ô, lái xe đến sở làm, hoặc là ngồi xe buýt xe gì đó không cần biết, tới sở làm để đi làm. Mỗi người có một cái nhiệm vụ làm. Mình đến sở đó mình làm cho mình à, hay là mình làm cho thiên hạ? Làm cho thiên hạ chứ, đúng chưa? Nếu mình làm cho mình ở nhà. Còn nếu mình làm cho thiên hạ, mình mới phải bỏ nhà đến sở. Tức là mình vứt bỏ chuyện nhà đằng sau lưng, mình phải đi làm cái chuyện cho thiên hạ công cộng. Một anh tài xế xe buýt thì sáng sớm anh phải đến chiếc xe buýt và anh leo, anh lái xe buýt. Anh lái cho anh ư? Không, anh lái chở thiên hạ. Một vị giáo sư đến trường đó, để dạy cho mình ư? Không, để dạy cho thiên hạ. Một ông bác sĩ tới bệnh viện để tự chữa bệnh cho mình hả? Đâu có, chữa cho thiên hạ. Càng ngày lo chữa bệnh cho thiên hạ. Một người càng ngày lo dạy dỗ cho thiên hạ. Một người càng ngày lo mà chở thiên hạ đi đây đi đó. Thậm chí cái người hớt tóc cũng chẳng có hớt tóc cho mình, mà càng ngày đè đầu đè cổ thiên hạ. Chứ không phải là tự đè đầu đè cổ mình để mà hớt tóc cho bản thân mình. Như thế thì tất cả chúng ta đây mỗi ngày đều đi phụng sự cho tha nhân. Và nếu một ngày nào đó chúng ta bị từ chối không cho phụng sự tha nhân nữa, bảo anh về nhà anh lo anh trước đi, thì mình sẽ méo mặt. Mình bảo làm sao tôi lo cho tôi được khi tôi mất cái job lo cho thiên hạ. Thành ra rõ ràng tôi chỉ có thể lo cho tôi được khi nào tôi có khả năng lo cho thiên hạ. Còn nếu tôi bị cướp cái khả năng đó đi, tước đoạt cái khả năng đó đi, thì tôi hết còn khả năng để tự lo cho tôi. Như vậy thì logic nào chúng? Cho nên nếu mà mình thường có một cái khả năng á, mà lo được cho càng nhiều tha nhân á, thì mình tự lo mình được. Chính cái đó là cái duy nhất lo lại cho mình. Mà dù mình không suy nghĩ, nhưng mà tự động nó là cái vấn đề lo cho mình. Chính cái mà hôm nay đây mình mở một cái tiệm ăn mà mình có thể phụng sự được nhiều người ăn một cách gọi là ngon miệng, càng lúc càng nhiều người tới cho mình phụng sự, nấu cho nhiều người ăn hơn nữa, thì mình lo thân mình được. Còn nếu mà khi người ta từ chối, người ta nói thôi anh nấu cho anh ăn đi, tôi không cần anh nấu, thì bây giờ mình sẽ nguy hiểm. Mình sẽ không lo cho mình được. Như thế thì rõ ràng là nếu mình càng có cái khả năng lo cho thiên hạ thì là mình càng được lo một cách tự động. Như vậy một cái ngã mà khi nó có thể lo được cho nhất thiết chúng sinh đó, thì cái ngã đó đó được nhiều cái lợi lộc. Chẳng hạn như là ông Lão Tử nói rằng là hậu kỳ thân như thân tiên, tức là lo cho thiên hạ trước mình sau, thì trở ngược lại mình là kẻ được trước nhất. Cho nên Lão Tử mới nói là hậu kỳ thân như thân tiên. Hậu kỳ thân là bỏ cái thân mình ra sau đi, lo cho thiên hạ trước, thì tự nhiên thân của mình được đằng trước, thì thân của mình được ưu tiên, rõ ràng như vậy. Rồi Lão Tử lại nói rằng ngoài kỳ thân như thân tồn, là bỏ cái thân mình đi, đừng có tư duy gì nó, đừng có lo lắng cho nó hết, thì nó tồn tại. Còn nếu cứ lo cho nó được sinh tồn thì nó dễ dàng bị tiêu diệt. Còn vứt bỏ cái thân mình đi đó, ngoài kỳ thân, bỏ cái thân ra ngoài đó, thì cái thân nó được sinh tồn. Bỏ cái thân ra ngoài tức có nghĩa là bỏ thân mình mà lo cho hết thảy chúng sinh, thì thân nó của mình được trường tồn. Thành ra thánh nhân dù là thế gian hay xuất thế gian cũng đều nhất trí với nhau trên cái phương diện như vậy, là tiên bỉ hậu kỷ của Nho Gia. Nho Gia thì nói cái câu như vậy, tiên bỉ hậu kỷ, tức là Bỉ là thiên hạ, tiên là trước, kỷ là mình, hậu là sau. Thành ra thiên hạ trước, mình sau. Và thiên hạ trước, mình sau thì mình mới trở thành những người mà gọi là thánh hiền, giống như là đạo Nho chủ trương vậy. Thì thánh hiền khi nào cũng là thiên hạ trước, mình sau. Còn đối với đạo gia thì khi nào cũng là đó, hậu kỳ thân nhi thân tiên, cũng giống như cái tinh thần mà tiên bị hậu kỳ. Còn Phật Pháp thì luôn luôn rằng là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Đi đứng nằm ngồi gì cũng đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh, mà không có vì mình. Là không hề có vì mình. Như vậy thì cái phát tâm của chúng sinh đó là phát tâm theo lối phan duyên. Tức là thấy thì là phát tâm, còn không thấy thì là không phát tâm. Thì khi mà phan duyên như vậy thì cái sự tu tập của mình nó cũng rất là lỏng lẻo. Là tại sao vậy? Tại vì vào những cái trường hợp như vậy là đây là cái duyên đang tu học, thì mình phan, cái tâm của mình nó phan theo cái này, tức là nó bám theo cái này. Thì khi nó phan duyên, tức là nó bám theo, thì khi nó bám theo thì mình cũng thấy mình tu tập. Nhưng mà một lát đây mà giải thể này, mà mình vào trong mấy cái chốn mà gọi là trà đình tửu điếm, thì mình lại phan duyên với trà đình tửu điếm, mình lại ăn chơi và hưởng thụ. Thành ra khi mình lìa cái duyên này, mình đụng với một cái duyên mới, lìa duyên này thì duyên mới xuất hiện, thì mình lại phan với cái duyên mới. Mà mình cứ như thế mình phan duyên. Cho nên cái sự tu học của mình nó chưa hẳn là một sự tu học, tại vì nó vẫn còn nằm ở trong cái vấn đề của phan duyên. Thành ra sự tu học của mình chừng nào nó vượt qua cái ải của phan duyên. Tức là duyên nào thì duyên, sự tu học của tôi không thay đổi. Tôi cũng thay đổi hết, tôi không hề thay đổi. Thì như thế cái sự tu học đó của mình mới là đại định, mới là tam muội. Thì sự tu học đó của mình sẽ có lực vô cùng. Và nếu mà mình tu học mà mình phan duyên, tức là khi nào mà đụng duyên đó thì mình mới bắt đầu khởi sự tu học. Mà hết duyên tu học thì mình cũng hết tu học luôn. Thì như thế thì coi như rằng là cái sự học của mình nó có khởi, có diệt. Có diệt và có khởi. Cho nên vì như vậy nó không thường xuyên. Mà không thường xuyên thì làm sao mà nó thành được, nó thành tựu được cái trí tuệ hay là công đức của đạo Phật. Công đức của đạo Phật là khi mình hành cái sự cứu đó là phải hành một cách hết sức là không thối chuyển, tức là định, tức là phải từ bi tam muội. Thì cũng phải rằng là cái trí tuệ đó cũng là phải là một cái trí tuệ gọi là đại định, cũng phải gọi là một thứ mà là tam muội huệ, một thứ trí tuệ tam muội, mà không phải là một thứ trí tuệ phan duyên. Đụng với cái duyên thì khởi trí tuệ, hết duyên nó thì lại trí tuệ nó lại mất, mà không phải như thế. Như vậy khi mà mình hiểu rõ như thế đó thì mình cũng sẽ thấy ngay được một cái vấn đề là lý do tại sao mà chúng ta có thể tu học cũng lâu năm lâu tháng, nhưng mà tại sao công đức của mình nó không có thành tựu, tại sao trí tuệ của mình nó không xuất hiện. Chung cục chỉ tại vì phan duyên. Đấy, cái học của mình nó phan duyên quá, cái phát tâm của mình nó phan duyên quá. Thành ra thiếu duyên thì mấy thứ đó nó mất hết. Có duyên thì nó tạm thời hiện, nhưng mà thiếu duyên thì nó lại mất. Mà cuộc sống của mình đụng độ quá nhiều duyên. Có khi đụng với duyên gia đình, đụng với duyên tình cảm thuận, tức là thương, đụng với duyên tình cảm nghịch, tức là ghét, đụng với lại duyên của cuộc đời, duyên của thiên nhiên, duyên của đủ mọi thứ. Rồi cứ như vậy đó mà mình tán. Cho nên tâm của mình mới gọi là tâm tán tâm, tức là tâm viên ý mã. Nó khởi đủ thứ tại nó phan duyên. Cho nên duyên này mới hiện, thoạt mất. Rồi duyên khác nó hiện liền, thoạt hiện, thoạt mất. Tâm mình nó cứ biến theo duyên. Thì nó nhảy như con khỉ nó nhảy, như con ngựa nó chạy. Cho nên mới gọi là tâm viên ý mã. Cho nên tán tâm. Mà vì tán tâm như vậy cho nên từ bi có sinh đó, từ bi đó cũng là tán từ bi. Huệ có sinh cũng là tán huệ. Định có sinh cũng là tán định. Thế là giới định huệ đó đều là tâm viên ý mã, đều là viên và mã. Giới định huệ viên và giới định huệ mã. Cho nên đâu có chủ đâu, không có chủ. Cho nên vì vậy làm sao có trí tuệ. Trí tuệ là nó phải trụ lại, tức là lúc nào cái trí tuệ đó cũng có ở nơi mình. Thì cái trí tuệ mà không có viên và mã như vậy đó, thì cái trí tuệ đó mới là một thứ trí tuệ mà định đó. Mới gọi nó là một thứ huệ mà huệ định, tức là tam muội huệ. Thì đó là mới là trí huệ của chư Phật. Tức là trí huệ đó dù duyên có biến hiện tới đâu chăng nữa, Cái trí tuệ đó cũng không bị duyên làm cho sinh và diệt, và trí tuệ đó vẫn nhìn thấy mọi cái pháp, mọi cái duyên mà biến hiện, mà nay hiện mai mất, mọi cái duyên đó chỉ là duyên thôi. Duyên ở thế gian chỉ là những cái pháp của thế gian, những cái pháp đó của thế gian nó luôn luôn thay đổi và biến đổi. Cho nên mặc cho pháp của thế gian thay đổi biến đổi, tâm mình không biến đổi. Đó là người định. Thành ra người đó có thể bất động trước mọi cảnh biến đổi của thế gian, trước cái âm thanh tốt hay âm thanh xấu, trước cái cảnh đẹp hay là cái cảnh không đẹp, cái người đó tâm cũng vẫn an nhiên bất động. Đó gọi là đại định. Thì như vậy người đó không phan duyên. Và như vậy thì cái người đó, một khi phát cái tâm mà không phan duyên, thì sự phát tâm đó mới là phát tâm chân chính. Tại vì cái phát tâm đó, duyên có thay đổi, tâm nó vẫn phát bất động. Và ngược lại, cái người phát tâm bình thường đó, thì phát tâm vì phan duyên cho nên duyên có đó, thì tâm phát. Mà duyên không á, thì không phát. Có cái âm thanh mình nghe nó còn quang quang ẹ ẹ, còn khó nghe hơn vẫn chứ. Thành ra tôi hãy còn đủ công lực để mà nói, chưa đến nỗi hết công lực. Có cái này nó khoang quang. Thành ra cái sự phát tâm của mình, nếu mà phát bằng một cái tâm phan duyên đó, thì đương nhiên cái sự phát tâm đó của mình khi có khi không. Cho nên nếu bây giờ mình đến trước Đức Phật, mình phan duyên, mình thấy tượng Phật trang nghiêm tướng hảo, mình thấy các vị cao tăng, mình thấy hoàn cảnh tu hành, mình phan với cái duyên đó, mình phát tâm. Nhưng khi mình lìa tất cả những cái duyên đó, mình đụng chạm với những cái duyên của tình cảm, thương ghét, hỉ nộ ái ố, của vấn đề thế gian, mình lại bị phan duyên theo cái tâm của thế gian. Thành ra cái tâm mình phát trước nó có thể mất vào những cái lúc này, vào những cái lúc mà mình đụng chạm với duyên của thế gian. Như vậy thì cái sự phát tâm đó của mình đó là phát tâm ba chìm bảy nổi, mà là một sự phát tâm có lúc phát, có lúc không phát. Còn nếu mà mình phát tâm theo nghĩa của Phật Pháp thật sự đó, thì đương nhiên là mình phải không phát, không dùng cái tâm phan duyên để phát, mà mình phải dùng một cái gọi là chân tâm, thành tâm. Đó. Tức là một sự, nói theo lối thế gian là một sự thành tâm. Thành tâm đó là một cái tâm hết sức là chân thành và quyết định là mình phải hành như vậy. Thì cái đó nó mới là một cái sự thành tâm đó, nó mới là hé lộ nên cái chân tâm. Đó. Tức là bây giờ cái tâm đó là cái tâm mà không có cần phải phan duyên. Có nghĩa rằng là mình đi tới đâu, bình thường mình đi đâu, mình phải nhìn thấy cảnh khổ của chúng sinh mình mới cứu. Nhưng mà bây giờ mình đi tới đâu đi chăng nữa, dù mình không nhìn thấy cảnh khổ của chúng sinh, mình vẫn, cái tâm mà cứu nó vẫn nuôi nấng ở trong ở bên trong mình, mà mình vẫn tìm cái cách để mà cứu, cho dù rằng là những chúng sinh đó họ khổ mà họ không biết cầu cứu, mà họ không biết cầu cứu nữa. Và rồi mình thấy súc sinh cũng vậy, nó không biết cầu cứu. Cái nghiệp của nó khổ, nó có thể bị giết chém nhưng mà nó đâu có biết cầu cứu đâu. Hoặc giả, nó biết cầu cứu theo cái nghiệp của nó, nhưng mà mình không có nhận ra. Cho nên có đôi khi người ta vẫn nói là có nhiều con bò, con trâu dẫn tới lò sát sinh là nó rơi nước mắt. Đó, nó sợ, nó vẫn cưỡng lại, nó không chịu đi. Người ta phải đánh đập và đẩy nó vào trong cái chỗ mà sát sinh. Nó vẫn biết sợ. Mà bằng chứng là súc sinh nó sợ thiệt. Nhưng mà tại nó ngu thôi, nó không có biết rằng là người ta dẫn nó tới chỗ để giết. Thành ra nó không tỏ vẻ sợ hãi, chứ không phải là nó không biết sợ hãi. Cho nên mình thấy con chim mình vừa tới gần là nó vụt chạy. Con vật nào cũng vậy, mình tới gần nó vụt chạy. Nếu nó không sợ, tại sao nó vụt chạy? Nó vụt chạy là nói lên cái sự sợ hãi của nó. Con trâu, con bò, sở dĩ nó không chạy là bởi vì nó bẩm sinh ra được mình nuôi dưỡng. Thành ra nó có cảm giác là mình là người tử tế, mình cho nó ăn, mình chăm sóc nó, cho nên nó chẳng có sợ gì mình. Nhưng mà nó đâu có dè rằng cái tử tế của mình đó là một sự lợi dụng thâm sâu, là mình nuôi cho nó béo phì ra rồi thì mình sẽ giết thịt. Và nó thì lại ngu dốt không hiểu như vậy, cho nên vì vậy nó không bao giờ nó sợ mình, cho nên mình có cảm giác rằng là con vật không có biết đau đớn mà không có biết sợ hãi, nó cũng biết sợ và nó cũng biết, nó cũng đau đớn lắm chứ, và nó cũng biết sợ. Cho nên mình thấy những cái con vật mà mình không có nuôi nó đó, nó thấy mình đó là nó chạy, chứng tỏ là nó sợ nó mới chạy, nhưng nó không biết kêu cứu, hoặc giả là cái lối kêu cứu của nó mình không cảm nhận được, mình không hiểu, mình không thấy. Cho nên vì cái lý lẽ như vậy đó, rồi thì cái người mà nếu phát tâm mà chỉ có dựa vào cái sự kêu cứu mới phát tâm được đó, thì bỏ mất đi cơ hội cứu bao nhiêu chúng sinh khổ sở như vậy. Và cũng giống như bao nhiêu chúng sinh nó sẽ không cầu cứu được cái người mà phát tâm phan duyên, chúng sinh không cầu được người đó, chúng sinh đau khổ không có thể nào mà được cái người đó cứu được, tại vì người đó không có phát tâm thật sự, cho nên mình không cầu thì họ không tội nghiệp, họ không cứu. Cho nên chính vì như vậy đó, có nhiều người chẳng hạn như người ta muốn gạt thiên hạ để cho thiên hạ giúp đỡ, người ta phải bịa chuyện, người ta phải bịa ra một cái tiểu thuyết về đời người ta khổ sở thế nào để người ta diễn tả cho mình nghe xong, mình động lòng, mùi lòng thì mình mới cho họ sự cứu giúp, cho họ tiền bạc, tiền nong cứu giúp, vân vân. Cho nên họ cũng tự ý thức, con người tự ý thức về là muốn cho thiên hạ khởi một cái phát tâm, hay là từ bi một chút, hay phát tâm một chút, thì phải diễn bày sự đau khổ đớn đau vào thì mới đánh động được cái lòng thương của con người. Nhưng mà Bồ Tát thì không cần như thế. Bồ Tát thì khi nào cũng nghĩ là thấy tội chúng sinh. Cho nên hồi xưa, hồi tôi còn ở trong nước chưa có ra ngoài hải ngoại, tức là cách đây cũng hơn, cũng gần 30 năm trời, thì bây giờ đó có rất là nhiều người, thời đó là ngoài sau năm 75, thì bây giờ có rất là nhiều người bị tù, bị tội này kia được thả ra rồi đi về, thì họ không có tiền về quê. Nhất là tôi cũng từng gặp nhiều trường hợp của nhiều cô gái, mình có thể nói là mấy cô gái mà làm nghề bán hoa rồi bị học tập cải tạo rồi được thả ra, thì họ không có tiền, không có bạc gì hết trơn, thì họ chỉ còn có một cách thôi, vào chùa xin thôi. Thì vào chùa xin thì họ cũng khai thiệt ra họ là làm nghề buôn hương bán phấn đó, rồi thì họ bị bắt rồi đi cải tạo, rồi bây giờ được thả ra nhưng mà không có tiền bạc để về quê, thì tôi cũng cho cơm ăn, rồi tôi cũng cho tiền bạc về quê, rồi tôi cũng còn cho tiền mua vé xe lửa về, rồi tôi cũng cho thêm tiền đi dọc đường mà ăn. Thì họ cũng khai là hồi xưa lên thành phố để tìm công ăn việc làm mà bị gạt, rồi đưa vào trong mấy cái hang động như vậy, rồi phải làm những cái nghề mà bất đắc dĩ như thế, khổ sở lắm, rồi giờ bị bắt nhốt, rồi bị đem nó thả ra. Thì tôi cũng giúp, vì tôi giúp thì cũng có một số mấy thầy cũng phản đối tôi, là nói rằng là tại sao dư tiền, dư bạc, dư cơm, dư áo mà cho mấy cái người mà không xứng đáng để được cho và để được giúp, những con người mà gọi rằng là bất chính như vậy. Tôi thì nói rằng bất chính hay không bất chính gì hết, họ khổ thì mình cứu thôi, thì mình giúp thôi. Còn tôi không có cứu xét rằng là cái quá khứ của họ ra làm sao, tôi chỉ biết là họ cầu cứu đến mình thì mình không bao giờ được phép từ chối hết, thì mình phải cứu giúp thôi. Rồi có nhiều người họ cũng tới, họ cũng khai rằng là họ là quân đội miền Nam bị đi học tập cải tạo, rồi cũng được thả về mà quê hương, rồi vợ gia đình cũng chạy tứ tán đâu mất tiêu hết trơn rồi, cho nên bây giờ tứ cố vô thân, rồi bây giờ cũng chỉ nhờ chùa thì tôi cũng cho tiền cho bà, rồi cũng hỏi ở đâu thì cũng cho tiền xe. Rồi mấy thầy cũng cường nửa tôi, cũng nói rằng thầy nhẹ dạ cho nên dễ bị người ta gạt đó, cho nên người ta tới người ta cứ bịa chuyện, người ta nói cái này cái kia khổ sở một chút đó là mà mắc mưu người ta, rồi cho những cái người mà xạo như vậy. Thì tôi thì lại lý luận là như vậy, là tại sao họ phải xạo tôi? Tại họ cần đó. Tại vì họ cần tiền, cần bạc, cho nên họ mới phải gạt tôi, họ mới phải xạo tôi. Thì bây giờ tôi không có cứu xét cái vấn đề là người xạo hay là người không xạo, mà tôi chỉ cứu xét là người cần hay không cần để mà bố thí thôi. Thì bây giờ
Họ xào tôi là tại họ cần, mà họ cần thì tôi bố thí. Còn cho dù họ có xào tôi đi chăng nữa, nhưng mà tôi biết một điều rằng là sở dĩ họ xào tôi là bởi vì họ cần. Như vậy họ cần thì tôi vẫn cho họ như thường. Thành ra tôi vẫn cho, mà tôi không cần phải suy nghĩ rằng là họ thành thật thì cho, mà họ xào thì không cho. Nó không kệ họ đó. Thì mình cứ cho đi. Cho nên có một lần tôi ở bên London, thì tôi đi xuống xe lửa, tôi cũng mặc áo tràng như vậy, tôi xuống xe lửa thì có một chị người Anh tóc vàng mắt xanh dẫn một đứa bé gái cũng tóc vàng mắt xanh như vậy. Ấy chị đó mới chặn tôi lại xin tiền, và chị đó nói rằng tôi đó là ở tỉnh lên mà tôi bị móc túi, bây giờ tôi mất cái bóp của tôi, trong đó có thẻ ngân hàng, có thẻ Visa, tiền bạc gì mất hết rồi, còn hai mẹ con tay không có tiền bạc gì hết, bây giờ không có mua vé để mà trở về nhà được. Thì tôi hỏi rằng là mà bây giờ chị đi về bên chỗ chị thì chị mua vé xe lửa hết bao nhiêu, thì nói hai mẹ con nó chỉ cần mà bao nhiêu đó thôi. Thì tôi sờ trong túi tôi thì bây giờ tôi chỉ có cái tiền trắng chứ không có tiền lẻ giống cả như thế. Bây giờ tôi mới moi ra tôi đưa, thì cái chị đó mới nói vậy thì bây giờ ông đứng đây ông chờ tôi đi mua vé xe lửa, ông đứng với con bé rồi tôi đi mua vé xe lửa, hoặc là ông với tôi cùng đến mua vé xe lửa thì cái tiền dư lại thì trả đó. Tôi nói không cần đâu, chị cứ giữ cái này, chị mua bánh trái cho con nhỏ để nó ăn, bởi vì đi đường thì cũng cần phải ăn uống. Tôi nói xong rồi tôi chào, rồi tôi quay lưng tôi đi. Thì tôi đi rồi thì cái chị đó chạy theo kêu tôi, rồi tôi quay lại tôi nói chị còn cần gì nữa, chị nó nói không cần gì nữa, chưa kịp cảm ơn. Thành ra ngỏ lời cảm ơn mà hỏi ông có phải tu sĩ Phật giáo không. Tôi nói đúng, tôi là một tu sĩ Phật giáo. Thì chị đó cảm ơn một lần nữa, rồi thì tôi đi, rồi chị cũng dẫn cái đứa nhỏ đó đi. Thì tôi cũng chỉ nghĩ một cái vấn đề là chỉ cần chị đó biết tôi là tu sĩ Phật giáo thôi, rồi bây giờ chị có một cái ân huệ gì đó thì là chị ân huệ với tu sĩ Phật giáo, thì sau này chị đó sẽ, nếu chị thấy tu sĩ Phật giáo, chị sẽ đầy thiện cảm và chị sẽ, nếu cần chị sẽ giúp đỡ. Thế tôi thì tôi suy nghĩ như vậy thôi. Còn bây giờ họ có, bây giờ họ có nói xào tôi đi, tôi cũng cần biết, tôi vẫn cứ cho họ đi, là tại vì họ cần họ mới phải xào. Thế tôi thì chỉ chủ trương như vậy. Cho nên khi mà mình phát tâm thật sự thì mình chỉ có phát tâm một cái vấn đề gọi là mình biết rằng là chúng sinh mà khổ á, thì là mình cứu. Mình chỉ cần biết như vậy thôi. Thành ra còn nếu mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình khi nào mình tới đâu mình phải thấy những cái cảnh khổ ấy, thì mình mới khởi tâm. Nhưng mà như thế thì cái sự phát tâm mà cứu của mình đó, cái việc công đức của mình nó sẽ hạn hẹp lắm. Bởi vì nếu mình không có thấy những cảnh đó thì mình có làm chuyện công đức, mình có làm chuyện phúc đức. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình thường xuyên phát tâm, mình biết là chúng trên đời thì chúng sinh khổ vô cùng. Bây giờ tôi nhìn thấy nạn nhân ở bên Nhật Bản, họ thiếu chăn, thiếu mền, họ khổ sở. Đó. Thì mình cũng có thể đóng góp, quyên góp chăn mền hay gì, hay đóng tiền, đóng bạc cứu giúp những người nạn nhân ở trên đó. Nhưng đâu có phải là những người bị nạn sông thần đó mới thiếu chăn, thiếu mền, chịu lạnh đâu. Trên thế gian này thiếu giống thì những người chưa đụng tới sóng thần mà họ cũng thiếu chăn, thiếu mền, họ cũng chịu lạnh vô cùng. Thành ra Bồ Tát thì đi tìm cái khổ của chúng sinh để cứu, mà không phải là chúng sinh phải mang cái khổ đến trình bày với Bồ Tát, Bồ Tát mới phát tâm cứu. Mà Bồ Tát là thường quan sát như vậy và thường tìm chúng sinh khổ mà cứu. Thế thì nếu mình phát tâm thật sự thì mình tới bất kể cái chỗ nào, mình cũng có thể phương tiện để mà lập nên một cái cứu. Và mình phải gieo rắc cho thiên hạ cái tâm cứu nó trên, cái sự phát tâm nó trên. Cũng như là giả sử như khi mà chúng ta đây không cần phải nhìn thấy cái cảnh mấy con cá bị chém giết, mấy con lươn bị lột da đó. Nhưng mà tự động khi là mình học Phật, mình hiểu cái nỗi khổ của loài súc sinh, mình hiểu, mình cảm thông được cái mối nhân duyên mà giữa những cái người thân của mình trong quá khứ mà đời nay họ có thể sinh làm súc sinh. Mình hiểu như vậy và mình đi tìm họ trong lục đạo luân hồi này để cứu. Mà họ là ai? Quá dễ. Là tất cả những chúng sinh có nhân duyên như mình mà mình đụng, mình chạm, mình thấy. Nên mấy con cá này nó có nhân duyên với mình ghê lắm, cho nên ngày hôm nay nó được cứu. Nó có cái nhân duyên với lại tất cả chúng ta ở đây, cho nên mọi người ở đây mới cứu nó được. Còn nếu nó có nhân duyên thì mình không có cứu nó, mình không có cứu nó được. Cho nên mình phải thường xuyên phát tâm, tức thường xuyên tạo những cái nhân duyên tìm cứu, chứ không cần phải nghe tiếng cầu cứu mình mới chịu phát tâm. Mà mình hãy phát tâm tìm chúng sinh khổ để cứu, thì cái phát tâm nó của mình mới mạnh hơn. Là cái sự phát tâm là bao giờ mình phải thấy cảnh khổ rồi họ mới cầu cứu đến, rồi mình mới chịu phát tâm. Mà mình hãy phát tâm để tìm cầu tất cả những cái khổ ở trên thế gian này để giải trừ cái khổ, gọi là bạt khổ đi cho thế gian. Thì hai cái phát tâm nó có khác nhau. Đại đa số mà Phật tử của mình á, mà phát tâm là phát tâm theo chiều hướng rằng là phải thấy, phải nghe cái khổ mới phát tâm. Mình phát tâm nó yếu lắm, phát tâm nó là phan duyên, phát tâm nó chỉ có thể giúp cho mình làm cái chuyện công đức đó một cách ít ỏi và giới hạn vô cùng. Còn bây giờ mình phát tâm như vậy thì mình có thể gọi rằng là hành cái chuyện thiện pháp đó không giới hạn. Bởi vì lúc nào cái tâm nó của mình cũng hướng đến chuyện hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Đó là hành tất cả những cái pháp nói trên đó. Mà cho dù mình không thấy, mình không nghe chuyện khổ, tâm mình vẫn hướng đến cái chuyện cứu khổ, vẫn tạo phương tiện để mà cứu. Thì như vậy có vô số chúng sinh được nhờ cái người phát tâm nói trên đó. Còn nếu mà phát tâm theo cái lối mình hiểu bình thường đó thì rất ít chúng sinh được nhờ. Mà đại số đông chúng sinh không được nhờ. Tại vì cái tiếng cầu cứu đó không tới mình, cái tiếng cầu cứu đó mình nghe không hiểu. Cho nên khi mình bắt một con vật, mình sắp sửa mổ nó, giết nó để mình ăn, nó cũng có cầu cứu, nó có xin tha mạng nó, nhưng mà mình nghe không hiểu. Cho nên mình vẫn xuống tay như thường. Thành ra nếu mà mình chỉ phát tâm khi nào mình nghe hiểu đó, thì như thế mình giết hại rất nhiều chúng sinh, tại vì nó kêu cứu mà mình nghe không hiểu. Nhưng mà nếu mà cái phát tâm của mình nó mà đi diệt khổ, đi tìm những cái khổ để mà gọi là nhổ trừ những cái gốc khổ đó đi, thì như thế nó kêu hay không kêu mình vẫn cứu như thường. Nó kêu không kêu cứu gì nó thì mình vẫn cứu. Rồi cái người mà khổ sở trên thế gian thì họ kêu hay không kêu gì, nhưng mà mình biết tới thì là tự động mình ra tay, tức là cái tâm đó của mình luôn luôn phát, mình ra tay, mình cứu giúp, mình trợ giúp. Thì đương nhiên một khi người mà phát tâm thật sự như vậy đó, thì đương nhiên rằng là cái việc làm của họ đó trong đời sống này là cái việc làm cứu khổ chúng sinh. Thì cái việc làm cứu khổ chúng sinh là việc làm của chư đại Bồ Tát. Cho nên như vậy đó là mình phát Bồ Tát tâm mà mình hành Bồ Tát đạo, tức là mình hành con đường của Bồ Tát đạo. Thì có như thế cái công đức của mình mới thành tựu, công đức của mình mới càng ngày càng tăng trưởng. Mà khi công đức mà tăng trưởng đó, thì từ bi trí tuệ của mình nó mới phát triển. Đức Phật thì dạy như vậy trong kinh Thắng Man. Đức Phật nói rằng là chúng sinh nó có ba cái pháp không kiên cố, nhưng mà chúng sinh vì ba cái không kiên cố nói trên đó đó mà tạo biết bao nhiêu nghiệp. Ba cái không kiên cố là gì? Thân này không có vững bền, thân này sẽ sinh lão bệnh tử. Tính mạng của mình như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, chỉ trong một hơi thở. Cái mạng này của mình là nhất tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt, là một hơi thở ra mà không có trở lại là coi như ngàn năm vĩnh biệt. Mạng sống của mình chỉ trong một hơi thở. Thân này của mình thì mong manh ghê lắm. Thân này của mình có thể chết bất cứ lúc nào, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, mà nó biến hoại trong từng giây, từng phút, trong từng sát na gian. Thành ra thân nó không kiên cố, mạng không kiên cố, và cái gì không kiên cố nữa mà con người không xả được? Tài sản. Tài sản của mình không kiên cố. Tài sản của mình giống như ban sáng tôi có nói, tài sản của mình chỉ là một tài sản nhất thời, mình ngỡ là của mình, nhưng không, khi mình chết mình mới biết rằng là không phải của mình, tại mình không có mang theo được thứ nào hết. Thành ra lúc đó mình mới khám phá không phải của mình. Nhưng mà tài sản mình thấy bao nhiêu ông tổng thống độc tài trên thế gian này vơ vét tài sản, vơ vét cả đống lại, xong rồi rốt cuộc cũng mất thôi. Cho dù bây giờ mấy ông đó không bị lật đổ đi thì mấy ông chết rồi á, thì mấy ông cũng mất sạch. Nhưng mấy ông vác theo một cái nghiệp đó là nghiệp trộm cắp của bao nhiêu người làm của mình. Nghiệp đó sau này thì phải làm trâu làm ngựa để đền đáp. Trâu ngựa kéo xe, kéo cày để trả nợ. Và mình thấy rằng của cải không có bền chắc, nhưng mà chúng sinh vì của cải, chúng sinh vì thân này, vì mạng sống mà tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Đức Phật nói rằng ba thứ đó đó, mình có thể nói rằng là nó là tích tụ lại, nó là do là thành cái ngã của mình, và thân với mạng nó là ngã, rồi của cải đó là cái ái của ngã, cái dục của ngã đó. Mà bây giờ nếu mà mình phá bỏ cái ngã này đi á, thì chỉ có bằng cách rằng là mình biến ba cái pháp không kiên cố đó trở thành ba pháp kiên cố. Đức Phật nói là thế nào? Là người mà xả cái thân này của mình vì chúng sinh, người đó được pháp thân. Người nào xả cái mạng này của mình cho chúng sinh, người đó được huệ mạng. Người nào xả của cải cho nhất thiết chúng sinh, người đó được công đức. Mà công đức, huệ mạng và pháp thân không bao giờ mất. Mình chỉ có thể tìm lại được pháp thân của mình là khi nào mình chịu bỏ cái thân này. Mình có thể tìm được huệ mạng của mình khi nào mình bỏ cái mạng mà ngắn ngủi này của mình. Mình có thể được công đức khi nào mình có thể dám bố thí của cải của mình. Thì bỏ cái thân là như thế nào? Cũng giống như hồi sáng tôi có giải thích. Bây giờ mình phóng sinh cho con cá, con cua đó. Mình cầu nguyện cho nó được an lành, mình cầu nguyện cho nó được trường thọ đó. Mà nó trường thọ trong cái kiếp cua của nó thì cái trường thọ đó cũng chẳng có cái gì hạnh phúc lắm. Nó trường thọ trong cái kiếp cá của nó cũng chẳng có cái gì trường thọ lắm. Nhưng con cua, con cá, nếu nó biết cầu nguyện, nó cũng sẽ cầu cho nó, nó sẽ được làm một con cua, một con cua sung sướng, bình an đó. Mà khi mà nó mà cầu nguyện nó được làm con cua sung sướng và bình an, mình là con người, mình sẽ trách mắng nó. Mình bảo sao nó ngốc nghếch thế, đừng có cầu làm con cua, cầu giải thoát thân cua, bỏ thân cua đi, được thân người, đừng có níu kéo cái thân cua nữa. Thế nhưng mà chưa chắc con cua nó nghe lời mình, tại con cua nó nghĩ rằng là cua là thân của nó, bỏ cái thân nó đi thì nguy quá. Thì đây mình cũng vậy, Đức Phật bảo bỏ cái thân này đi, cái thân mà nguy hiểm, mà mong manh, mà dễ chết này đi, để được một cái pháp thân thường hằng bất biến. Thì mình lại sợ lắm, mình bảo trời ơi, bỏ cái thân này đi nguy quá. Đó. Cho nên mình chỉ có cầu nguyện sao cho cái thân này của mình được trường thọ, thân này của mình được bình an, được sung sướng. Nhưng mà Đức Phật bảo thân này làm sao bình an được. Cũng giống như giờ mình nói với con cua, thân cua không có bình an, bởi cứ phải trốn trốn dưới bùn mà người ta nó gặp một cái là chết. Đó. Nó gặp mà nó bắt thôi. Thì đây mình cũng vậy, tử thần nó gặp là nó bắt. Mình cứ phải đi trốn 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 tử thần, mình phải đi trốn khổ, mình phải đi trốn nghiệp, mình phải đi trốn đủ thứ. Mà tất cả những thứ đó nó gặp là nó bắt. Do đó mà phải bỏ cái thân nó đi. Thì như vậy thì khi mà mình phát tâm á, và nói mình phát tâm chân chính á, thì đương nhiên mình phải không có phát cái tâm của ngã, mà mình phát cái tâm của vô ngã. Tâm của vô ngã đó là tâm đương nguyện chúng sinh, là tâm phụng sự chúng sinh, không còn có cái ngã. Cái ngã đó, bản chất của nó đó là đòi hỏi. Còn cái vô ngã của đạo Phật đó là cái vấn đề là đem ngã này ra phụng sự chúng sinh, mà không có cái sự đòi hỏi cho bản thân mình. Cho nên nói vô ngã, bên kia nói ngã đó là bởi vì cái bản chất của ngã là khi nào cũng đòi cho mình hết trơn, khi nào cũng muốn cho mình hết. Thì bây giờ mình đem cái muốn cho mình ra, mình phát tâm, thì cái phát tâm đó dù sao hồi nó cũng phát được, phát vì mình. Cho nên tôi phát tâm làm công quả. Nhưng mà nếu tôi không như ý, dẹp, không có phát tâm thì nó hết á. Thành ra rõ ràng mọi cái phát tâm đó vì ngã, không phải vì phát tâm thật sự, vì thiện. Cho nên khi nói cái chữ phát tâm đó là có vẻ giống như là vì thiện mà phát, nhưng mà thật ra vì ngã. Cho nên tôi phát tâm làm cái chuyện đó mà tôi không như ý là tôi dẹp, tôi không thèm làm nữa. Vậy thì tôi đâu có phát tâm làm mấy cái thứ đó đâu, tôi phát tâm là vì cái ngã của tôi thôi. Còn nếu tôi phát tâm thật sự đó, thì cho dù rằng là cái gì xảy ra đi chăng nữa, cái sự phát tâm đó của tôi cũng không hề lay chuyển. Tôi vẫn trước sau như một. Thì như thế đó tôi mới đúng nghĩa là phát tâm. Vì vậy cho nên một khi mà mình phát tâm á, mình nói rằng là tôi phát tâm học Phật, tôi phát tâm tu tập, tôi phát tâm xuất gia, tôi phát tâm làm công quả, tôi phát tâm gì nhất nhất đó, thì mình phải nên để ý rằng là khi mình phát tâm như vậy, không phải là phát một cái tâm phan duyên nhất thời, mà mình phải rằng là phát một cái tâm mà nó phải vượt qua cái sự phan duyên. Tức là cái phát tâm đó của mình phải là một cái phát tâm mà bằng một cái tâm chân thật, chân thành, một cái tâm không có thay đổi. Tức là một cái tâm như thế. Bây giờ mình nói là mình phát tâm cứu độ chúng sinh, phát từ bi tâm để cứu độ chúng sinh, đó là một cái tâm mà chính yếu ở trong đạo Phật đó. Thì đương nhiên mình cũng phải phát một cái tâm như thế. Tức là mình nghĩ rằng mình không thể nào phát một cái tâm mà chỉ thấy, chỉ nghe thì mới ra tay cứu, mà mình phải phát một cái tâm rằng là thấy hay nghe tất nhiên cứu, mà không thấy, không nghe cũng vẫn khởi một cái tâm cứu. Tâm cứu khi nào cũng có. Cho nên mình đối với lại những sinh vật mà nó không biết kêu cứu, mình vẫn thấy được cái sự cần cứu của nó. Mình vẫn thấy là nó cần được cứu ghê lắm. Cho nên mình thường nhìn thấy cái khổ của chúng sinh để mình cứu. Mà càng nhìn thấy cái khổ của chúng sinh để cứu ấy, thì mới càng thành tựu được cái tâm của từ bi. Nếu mà mình không có thường xuyên hành như vậy thì đương nhiên cái tâm từ bi đó của mình nó chỉ là một cái tâm tình cảm chứ không phải từ bi. Tức là khi nào mình thấy tội đó, mình khởi một cái tình cảm mà gọi là tội nghiệp. Xong rồi mình cứu nhất thời rồi sau đó thì mình không cần biết nữa. Sau đó thì mình không còn bận tâm gì tới nữa hết. Mà mình phải cứu với một cái tính cách gọi rằng là cứu như là lưu thủy trường giả cứu 10.000 con cá vậy đó. Cứu là kết luôn một cái duyên đối với Phật Pháp để mà cứu trong đời đời kiếp kiếp. Thì nếu khi mà mình phát tâm như thế thì chẳng hạn như nói rằng là mình phát tâm tu học Phật, thì ngồi đây là cái duyên tu học Phật, mình cũng tu học. Một lát về nhà không phải là duyên tu học, mà cái tâm tu học của mình nó vẫn có. Thành ra mình vẫn quán chiếu được rằng là mọi cái chuyện nhà, mọi cái chuyện của xã hội, mình đều nhìn ra được cái khía cạnh của Phật giáo. Đó là mình biết tu học. Mình vẫn nhìn thấy được cái khía cạnh của Phật ở trong mọi cái pháp thế gian. Nên chẳng hạn như là tôi cho mấy cái người mà học Phật, họ thường tập tư duy, như ở đây cũng có biết, như mấy cái chuyện ngu, tức là mấy chuyện trong kinh Bách Sử đó mà. Đó là mấy chuyện ngu thôi, nhưng mà mình tư duy ở trong nó có trí tuệ trong cái ngu. Những câu chuyện đó là những câu chuyện ngu thiệt, nhưng mà điều nếu suy nghĩ ra thì học được rất nhiều cái trí tuệ trong cái ngu nói trên. Rồi thì ngay cả những cái chuyện mà về lịch sử đi. Đó. Về lịch sử thì mình cũng có thể thấy được rằng là có rất là nhiều cái bài học của Phật Pháp ở trong cuộc sống này, ở trong đời sống này, ở trong tất cả những cái diễn biến về chính trị, kinh tế, vân vân. Mình đều có thể thấy được Phật Pháp ở trong này. Chẳng hạn như bây giờ nói cái ví dụ thôi. Tôi ở Munson có mời tới đó mà cũng giảng cái khóa Phật Pháp. Thì trước khi tôi đi đó, thì tôi đọc trên báo chí, thì tôi thấy một lời nói thôi, thì nó trở thành một cái đề tài cho tới đó. Tôi làm nguyên cái khóa ở dưới Munson, đó là về cái đề tài di tản thôi. Là bởi vì ở trên báo đó, báo chí tôi đọc, tôi thấy lời của ông Stephen Hawking, tức là một nhà khoa học mà lỗi lạc nhất trên thế giới hiện tại. Ông này nói một câu về: đã đến lúc chúng ta cần phải di tản ra khỏi hành tinh này, bởi vì cái quả địa cầu của chúng ta là vô phương cứu chữa rồi, trước sau nó cũng bị hủy diệt, cho nên chỉ còn một cách di tản ra khỏi cái thế giới này trước khi cái hiểm họa đó xảy ra. Như vậy thì nếu mở một cuộc di tản, ai là người đủ đủ khả năng di tản. Tiền vé di tản đắt lắm. Tiền vé di tản nó chỉ có mấy ông triệu phú mà Mỹ Kim đó. Đó. Tỷ phú Mỹ Kim may ra mới di tản được cả gia đình. Còn như mình đây thì rằng là nghĩa là hợp tiền hết tất cả chúng ta lại ở đây đó, chỉ mới mua được có 1/1000 cái vé đó thôi à, cái giá vé đó thôi à, làm sao mà có thể di tản được. Di tản đi đâu? Mình ở trái địa cầu này, mình phá hủy nó, khiến cho mình phải bỏ nó mà tháo chạy. Mình di tản lên hỏa tinh, ít lâu sau mình cũng bỏ hỏa tinh mà chạy. Mà mình cũng phá hủy hỏa tinh y hệt như mình phá hủy cái trái địa cầu. Cho nên mình di tản đi đâu vô ích. Mình buông bỏ cái tâm phá hoại đó của mình xuống, thì mình cần phải di tản, đó là Phật Pháp. Đó. Còn ông Stephen Hawking thì phải di tản, còn Phật Pháp thì một là vứt bỏ cái tâm mà phá hủy đó xuống thì không cần phải di tản. Đó. Hai, nếu cần phải di tản, xin thưa, Đức Phật di tản cho mình trước đó rồi. Đức Phật dạy cho mình Pháp Ba La Mật Đa là di tản đấy. Ba La Mật Đa là đáo bị ngạn qua bờ bên kia, không phải di tản là gì. Đức Phật dạy cho mình 6 phương cách để di tản. Đức Phật dạy cho mình 4 pháp diệu đế để di tản. Đức Phật dạy cho mình bát chính đạo cũng để di tản. Để di tản mình mà không tốn đồng xu các bạc nào hết, mà ai cũng di tản được. Nam phụ lão khấu, tại gia xuất gia đều di tản được hết. Mà di tản đến một thế giới, một thế giới hết sức bình yên. Tại sao? Tại cái thế giới mà mình sẽ đến đó đó, sau cuộc di tản này, mà con người đến, con người tị nạn đến cái thế giới nó trên đó, những người tị nạn này đều không có cái tâm phá hoại mang theo. Cho nên cảnh giới mình sẽ tới sẽ hết sức được bảo vệ môi trường bình an vô cùng. Còn nếu bây giờ di tản những con người như vậy, nó lên một cái hành tinh nào, nó lại tiếp tục phá hoại cái hành tinh đó, như nó đã và đang phá hoại cái hành tinh này, cái tinh cầu này. Còn những người mà được chuẩn bị để di tản đến thế giới phương Tây là dẹp hết mấy cái tâm phá hoại rồi, cho nên mới di tản đến đằng kia được đó. Mà di tản nó lại không có tốn gì hết trơn đó, mà ai cũng di tản được. Mà Đức Phật còn tiên đoán trước Stephen Hawking 26 thế kỷ là đã đến lúc chúng ta cần phải di tản, bởi vì đây là căn nhà lửa. Đức Phật nói trước rồi. Tính như thế, mình có thể nhìn một cái lời nói hay mình nhìn cái gì, mình có thể thấy được Phật Pháp ở trong rất là nhiều. Nên mình có thể mổ xẻ cái điều đó qua Phật Pháp. Là ví dụ như tôi nói, thứ nhất là mình có thể nói rằng là di tản đi đâu với những cái tâm mà phá hoại như thế, thì di tản đi đâu rồi thì cảnh giới ở đó cũng bị tiếp tục phá hoại. Cho nên đối với đệ Đức Phật sáng suốt hơn nhiều lắm. Là một là bỏ cái tâm nó đi, hai là nếu di tản thật sự thì Đức Phật bày cho mình di tản, mà cái lối di tản của mình, nếu mình ở lại đây mình cũng phải bỏ tâm nó đi, mà nếu mình di tản mình cũng phải bỏ cái tâm nó đi. Tại vì tâm đó là căn nguyên, là nguồn gốc khiến cho mình phải di tản. Mình nghĩ xem đúng không? Nếu mà người ta có cái tâm đó, cắt cớ gì phải di tản? Cho nên có chuyện ngụ ngôn, con quả nó hay ở phương Đông, rồi nó mới bỏ phương Đông, nó bay đi phương Tây. Trên giữa đường nó bay đi phương Tây, nó gặp con họa mi. Rồi con họa mi mới hỏi con quả rằng là: ủa chứ sao hôm nay anh đi đâu mà anh bỏ phương Đông của anh? Con quả nó nói: không, tôi phải di tản thôi, bởi vì cái phương Đông này con người nó ghét tôi lắm. Mỗi lần tôi cất tiếng thì kêu quả quả, cái nó lấy gạch nó ném tôi. Đó. Nó lấy gạch đá nó ném tôi, cho nên tôi phải đi qua phương Tây tôi ở. Rồi con họa mi nói rằng là: nếu thế thì anh qua phương Tây đó, anh kêu quả quả nó cũng liệng anh à. Chỉ bằng tốt hơn hết là anh bỏ cái tiếng kêu quả quả đi. Đó. Anh sửa lại cái tiếng kêu của anh đi, thì tôi nghĩ anh cần phải bỏ phương Đông đi phương Tây làm gì hết trơn. Thì con họa mi nói với con quả như vậy. Thì qua cái câu chuyện đó thì mình cũng thấy rõ ràng có Phật Pháp ở bên trong chứ. Đó. Là nếu mà con người mà bỏ hết tất cả những cái mà gọi là tâm ý mà phan duyên đó đi đó, thì con người sẽ thấy ngay đây cũng là một cái cảnh giới tịnh độ như thường, bình an như thường. Nhưng mà sở dĩ rằng là mình mà bất an, nó cũng chỉ chung quy rằng là mỗi người mang một cái tâm phá hoại nó trên, nên cảnh giới tự nhiên nó bị thành một cái cảnh giới nguy nan, cảnh giới nguy hiểm. Nói tóm lại hết đó, thì Bây giờ chúng ta phát tâm, chứ nhất đó là mình nói là bây giờ mình phát tâm. Phát tâm hành thiện pháp, hành pháp cứu độ. Đối với lại súc sinh thì phát tâm phóng sinh. Đối với lại con người thì mình phát tâm rằng là cứu giúp cho họ. Là nếu người nghèo khổ thì mình cứu trợ. Nếu mà người không có nghèo khổ thì hay là người nghèo khổ đi nữa thì mình cũng có một cái cách giúp. Đó là làm thế nào khiến cho họ phát tâm. Tại một khi họ phát tâm rồi, chính cái phát tâm đó, đó là con đường để cứu mình sau này. Chính nhờ sự phát tâm đó mà mình phải có công đức. Chính có công đức mà mình mới có thể thoát ra được mọi cái hiểm nạn ở trên thế gian này. Mà mình có thể thấy như là ở khắp nơi trên thế giới này, tai ương có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và chỉ có cái người nào may mắn thì người đó thoát được thôi, chứ không phải rằng là người giỏi thì thoát mà người dở thì không thoát. Mà chỉ người có phúc thì thoát, mà người vô phúc thì tự nhiên lãnh rồi. Như vậy thì chính sự phát tâm nó làm cho mình có phúc đức. Chính sự phát tâm nó làm cho mình thành tựu công đức. Mà khi mình có phúc đức và thành tựu công đức thì mình ở đâu cũng bình an. Mình ở nơi nào mình cũng được bình an hết. Còn nếu mà mình thiếu cái phúc đức nói trên nó, mình thiếu công đức nói trên nó, thì mình có lên thiên đường đó, cũng bất an như thường. Lên thiên đường thì cũng đọa xuống thôi, chứ không phải lên thiên đường là không có đọa đâu. Tại vì trong kinh Địa Tạng, nó lên thiên đường khi mất phước rồi nó thì bắt đầu nó sinh ra ngũ suy tướng hiện, tức là sắp sửa đọa. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mới không có đọa. Tại vì về Tây Phương Cực Lạc là thứ nhất, mình đã chuẩn bị là bỏ hết mấy cái tâm mà đọa xuống rồi, tức là mình phát tâm. Tức là mình phát tâm và lập nguyện. Lập nguyện và phát tâm là mình phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mình phải quy y với đệ Đức Phật, không lìa. Cho nên chính nhờ cái sự phát tâm lập nguyện đó mà mình mới thành ra có công đức, có phước đức. Và cái trụ xứ của Tây Phương là tập hợp những người biết phát tâm, hoàn là những người phát tâm. Cho nên cái cảnh giới đó được sự phát tâm bảo vệ tốt đẹp vô cùng. Còn cái cảnh giới của mình nó là cái sự không phát tâm đó hủy diệt nó. Còn ở những cái thế giới của cảnh giới của chư Phật, nó là những người mà sinh về nơi đó là những người có phát tâm. Cho nên tất cả những người phát tâm nó, những cái phát tâm nó tập hợp lại với nhau đó, trở thành một cảnh giới vô cùng tốt đẹp. Vì vậy phát tâm là con đường để cứu mình trong cái cảnh khổ nạn của cái thế kỷ này. Thế kỷ mà mình thấy rằng là thiên tai dồn dập, chiến tranh thì bắt đầu xảy ra, rồi kinh tế thì khó khăn, nạn đói đe dọa, nạn mà khan hiếm nước sạch cũng sắp sửa xảy ra, nạn thiếu thực phẩm cũng xảy ra, đủ thứ nạn, đủ thứ tiên tri. Cho nên chúng ta phải phát tâm để cứu vãn một phần nào cái cảnh giới này, để cứu vãn con cháu của chúng ta, những đứa trẻ hiện tại, để cho khi chúng lớn lên cuộc sống này không đến nỗi đen tối như là người ta đang còn suy diễn. Cuộc sống sẽ khá hơn. Cho nên mình có cái trách nhiệm, mỗi người phải có một cái trách nhiệm như vậy, phát tâm và dạy cho con cái của mình phát tâm và khích lệ những người khác phát tâm. Nếu mà đại đa số phát tâm, nhiều chúng sinh được nhờ. Quá nhiều chúng sinh được nhờ. Mà không phải chúng sinh được nhờ không thôi, hoàn cảnh được nhờ, thiên nhiên được nhờ, và tất cả sẽ trở thành an bình. Đấy, đó là cái nghĩa không cần phải di tạo. Nên khoa học vẫn thua Phật Pháp như thường. Để giải quyết vấn đề, chỉ tiếc thay là các nhà chính trị họ không có quy hướng Phật giáo. Cho nên mà những nhà mà làm chính trị lãnh đạo thế giới đó, không chẳng có một tay nào mà theo Phật giáo hết, mà theo cái con đường Phật giáo hết. Thành ra chính vì vậy lèo lái cái tinh cầu này vào cái chốn mà phải di tản thôi, không còn cách gì khác. Nếu mà họ có hiểu đến Phật giáo, nếu họ mà có hành theo Phật giáo thì tinh cầu này không đến nỗi, thì nó vẫn tốt đẹp như thường. Vì vậy mà mới nói phát tâm không phải chỉ là cái nhu cầu cần thiết nhất để mà có thể mà vào được cái cửa đạo đó. Mà vào cửa đạo đó là vào được cảnh giới an bình tịnh lạc, vào được một cái thế giới gọi là tốt đẹp vô cùng cho mình và cho hết thảy chúng sinh. Cho nên phát tâm là một cái sự cần thiết cho tất cả chúng ta, không phải là chỉ cho người học Phật. mà thực ra là cho toàn thể chúng sinh cần phải phát tâm. Phát tâm không phải chỉ là dành riêng cho người xuất gia mà dành cả cho người tại gia nữa, đều cần phải phát tâm. Và khi mà phát tâm như thế thì đó là con đường cứu mình. Phát tâm như vậy nó mới hiển bày công đức, trí tuệ, từ bi. Và chính những thứ đó cứu mình, và chính những thứ đó giúp cho mình có khả năng cứu những người thân của mình và cứu muôn loài nữa. Vì vậy mà chúng ta đã phát tâm phóng sinh rồi thì cũng tiến thêm một bước, mình cũng phát tâm hành Bồ Tát đạo đối với lại nhất thiết chúng sinh, và lập nguyện. Là lập nguyện là nguyện đó phải làm cho đến tận vị lai kiếp, nguyện đó phải làm bền bỉ. Thành ra ít nhất chúng ta cũng suy nghĩ là bây giờ nguyện của mình mới phát còn ít ít, thì một tháng cố gắng phóng sinh lần. Rồi thì nếu mà nguyện của mình mà mạnh hơn nữa là tháng phóng sinh 2 lần. Tôi hy vọng rằng là sau 6 tháng thì cái con số phóng sinh chỉ vắng mặt bớt đi ít nhất là 1/10 thôi. Thế đó là tôi cũng hướng về Oris xá ba xá. Nếu mà vẫn đầy đủ khuôn mặt ngày hôm nay đó, thì tôi hướng về Oris lệnh ba lệnh. Chứ không phải chỉ xá không thôi đâu. Đó. Thì bằng từng đây người của chúng ta nếu mà đều mà phát tâm như thế, lập nguyện như thế, thì nhắc nhở nhau là cứ nửa tháng làm lần. Đó, nói ví dụ tôi cũng không có khuyên rằng sung quá mà mỗi ngày mỗi làm rồi 3/7/21 rồi không thấy quay nào hết. Đó. Thành ra từ từ mà đi, từ từ rồi khoai cũng nhừ, cho nên rằng là cứ thế đó mà từ từ mà làm. Đó, theo thầy Tâm Từ này là cứ từ từ mà làm. Đó. Từ từ mà đi rồi thì nó cũng tới. Thì cứ tập như vậy. Và tôi cũng sẽ hy vọng là tôi ở bất cứ một phương trời nào, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Pháp hay ở đâu, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhận được hình ảnh từ Oris chuyển đi bởi Quân hay là bởi Lâm hay bởi bất cứ người nào ở đây chuyển đến cho tôi mà nói đây Oris đang phóng sinh.
À, thầy không có này. Nhưng mà chắc cái đó có giới điều kiện, có thể là kiểu như là phải cho đại chúng này nghe cái lời nói của thầy giảng hồi sáng này cái bây giờ hy vọng chứ
thế đó thì phải nghe đi nghe lại, nghe như là nghe đồng hồ báo thức đó. thì mới rằng là không có suy xuyển. Chứ còn không thôi, cái phát tâm của mình đã nói là phát tâm hết sức là phan duyên, cho nên nó phan với cái duyên bận buộc cái là bỏ đó. Còn bây giờ mình nghĩ rằng là dù bận buộc cách mấy nhưng mà đây là phần công đức của mình, và để dành cho con cháu của mình cái phần công đức nói trên nó, cho nên nhất định phải làm đó. Vì vậy cho nên sẵn đây là cũng tán thán một số Phật tử của Oris, nhưng mà qua Quân, tức là cũng thường thỉnh thoảng thì đó thì mới nói, bây giờ không biết hết tên tuổi của mọi người đó, nhưng mà cứ qua Quân này thì cũng có cứ thỉnh thoảng cũng có đóng góp vào cho tôi trong cái quỹ mà phóng sinh của tôi ở khắp nơi, chứ không phải chỉ là ở Âu Châu, ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì đầy đủ hết đó. Thì là vẫn là đóng góp vào, thì tôi cũng hết sức là tán thán đó, bởi vì cũng kéo dài mấy năm rồi mà vẫn thấy thỉnh thoảng vẫn nhận được một cái mail để là vô biên quang đó. Thì là tôi cũng biết là mail đó nội dung cũng chỉ là đóng tiền thôi chứ cũng không có cái gì khác hết. Nhưng mà đại khái là không có thấy rằng là cái mail đó chết đó. Và vẫn nghĩa là đều đặn đó là một thành tích gọi rằng là đáng khen ghê lắm, bởi vì đều. Thành ra tôi cũng nói nhân đó mà nói là cũng hồi hướng công đức hết cho những người mà qua Quân mà đóng góp. Mà tôi cũng thường xuyên rằng là mỗi khi tôi phóng sinh, bất kể là ở đâu, không phải chỉ một lần, là nói là mấy người này đóng góp bao nhiêu đó mình thả cho họ một lần nữa là xong. Không, thì tôi vẫn chia đều cái công đức đó, là lúc nào tôi cũng hồi hướng cho tất cả những người phóng sinh. Và tôi gọi rằng là phát Bồ Đề tâm hành phóng sinh hạnh. Những thí chủ đó đều được. Và tôi biết rằng là Đức Phật cũng như là cái nhân quả, dù mình không nói tên họ vẫn nhận diện ra được người nào là người lành. Cho nên mình làm ác mà bịt mặt nạ như Zorro, Diêm Vương với nghiệp bắt không sai đó. Mỗi lần mình làm cá làm gì mình cứ bịt hết mặt nạ lại, rồi sau này mấy cá nhận không ra mình vậy, đồ có vẫn chơi, cái nghiệp nó nhận ra đó. Cho nên tôi chỉ cần sướng lên như vậy là tôi biết là cái nghiệp nó nhận ra là ai trong đó, và chư Phật chư Bồ Tát cũng nhận ra là ai trong đó, mà không cần phải nói tên. Tại giờ mình có đọc tên ra thì cũng có thể mình bảo không đọc tên ra Phật không biết, nhưng mà đọc tên ra là anh Nguyễn Văn Dũng, thiếu gì Nguyễn Văn Dũng, cả 100,000 Nguyễn Văn Dũng ở Việt Nam, Phật sẽ hỏi Dũng nào, Dũng ở quận nào, ở huyện nào đó, cha mẹ là ai, để khai lý lịch ra, chứ không có là Phật Phật xa hồ lột đó. Đó, cái anh Dũng kia đó làm ác mà tự nhiên Phật tới cứu. Phật bảo hồi xưa con nhờ có công đức mà phóng sinh. Dũng kia ngạc nhiên bảo mình đâu phóng sinh người nào đó. Tại Dũng nhiều quá. Thành ra thời ơi, có tên có trùng mới chăng nữa Đức Phật vẫn nhận ra. Cho nên vì đôi khi như thế tôi không cần phải đọc tên hết, bởi đọc tên nhiều quá tôi cũng không thể nào mà đọc rồi hết. Đọc hết tên nó dài hơn một thời kinh tôi tụng. Thành ra là tôi chỉ có nói tắt là rằng là những Phật tử phát Bồ Đề tâm hành phóng sinh hạnh và hồi hướng công đức cho, vậy là đủ rồi. Đó là một cái thành tích mà đáng khen của Oris, và tôi hy vọng là sau này không phải Oris chỉ là kiến tác tùy hỷ, là đứng ngoài nhìn tôi làm hay là nhờ tôi làm, mà là còn tự tay làm luôn đó. Mà tự tay làm luôn mà tập cho tụi trẻ nó như vậy, tụi nhỏ này nó trước tiền hết, nó là mua vui sau là làm phước. Tụi trẻ đối với nó là mua vui trước cái đã đó, rồi sau đó là có phước. Rồi cứ cho nó tự tay nó thả, rồi cứ cho nó làm như vậy thì nó dù sao đó cũng là một niềm vui của nó, rồi từ 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 lớn nó có tác động, nó ảnh hưởng.
Bác thầy, dạ tôi cũng nhờ cái đức của thầy nên tụi con mới kéo dài được đó thầy. Dạ. Được mấy năm là cũng nhờ thầy. Vâng.
Thì tại vì nhờ tôi không phan duyên, chứ bữa nào đó tôi cũng nói vô biên quang là thầy giải nghệ rồi con ơi. Thì vô biên quang cũng mất hứng. Dạ. Nhưng mà cũng tại vì là nhờ tôi cũng kiên trì thôi. Tức là tôi giờ tôi nói là không ai làm, một mình tôi làm.
Cũng được 4 năm rồi thầy.
Vâng.
4 năm.
Thế đó, thì đó là cũng điều đáng khen lắm, 4 năm mà không chết cũng là giỏi lắm rồi. Thường thường có 4 tháng là chết rồi, thường thường là như thế đó. Nhưng mà giờ là 4 năm, bây giờ là dán thêm một số không đằng sau thôi. Dán thêm đường khâu, chừng đó là cụ Quân, cụ Lâm, mấy cụ Thiện Mỹ này nọ không, nó là lãnh đạo, nó bây giờ mấy đứa nhỏ nó lại lớn lên như vậy thôi. Đó là một thành tích đáng khen vô cùng. Thì tôi thì đi khắp nơi tôi cũng chỉ kêu gọi như thế, thì tôi cũng nói ở bên London cũng vậy, cũng lần đầu tiên đi thả, cũng cả cái dược sư Phật đường Phật tử kéo nhau đi hết, cho dù là trời mưa rỉ rích nhưng mà kéo nhau đi không chừa một người đó. Rồi thì ai cũng sung mãn, thì tôi cũng nói cô Lệ Chi là nhân cơ hội đó thừa thắng xông lên, bây giờ tất hợp mấy người đó làm thành hội lưu thủy Anh Quốc đó. Rồi cũng là một tháng chịu khó phóng một lần đi đó. Tại vì cái tâm của con người dễ chết lắm, sự phát tâm con người. Cho nên họ cứ mở miệng nó phát tâm mà tâm chết ngắt, mau lại chết non không à. Thì là phát tâm nối gì? Phát tâm là không có thể chết được. Tại vì phát tâm mà chết tức là tâm chết. Tâm chết thì cái sự phát tâm mới tắt. Còn nếu mà mình đã nói phát tâm mà tâm mình còn thì đương nhiên là cái sự phát nó vẫn phải còn chứ. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Chứng tỏ là cái tâm đó của mình là vọng tâm không? Còn nếu mình phát chân tâm thật sự thì không chết. Cho nên tôi nói là tôi không chết, thiên hạ ai chết thì chết, nhưng mà tôi vẫn tiến bước thôi, cho đến khi nào tôi chết thì mới chấm dứt đó. Thành ra là tôi cứ làm, mà tôi có kiên trì tôi làm như vậy tôi mới giữ được người ta đó. Thì thiên hạ họ mới nhìn thấy cái kiên trì của tôi nên họ mới kiên trì theo được. Còn nếu bây giờ mà tôi là chủ sướng mà tôi lại chết non, tôi bỏ con cháu bơ vơ, rồi thì bơ vơ quá rồi nó cũng dẹp luôn đó. Thành chính đó mà phải tán thán người Phật tử Đức này với sự điều động của Quân đó.
Thì, đó điều động gì đó.
Hả? Đó thì nhưng mà là đại diện đi thu tiền, đi thu thuế thì mới phóng sinh được. Mặc dù rằng là một cứ mà tôi mà đi phóng sinh ở bên cái xứ Á đó là đại hao, là bởi vì là khi tôi phóng là tôi về Á là tôi làm tấn không chứ tôi đâu có làm ký đó, tôi không có tính chuyện ký đó, là cứ tính tấn đem tới bao nhiêu cái ghe là tôi nó cứ cân hết đi đó. bao nhiêu khe cá mà nhập lại thì tôi nó làm hết đi. Còn ở bên Trung Quốc á thì là họ chở cá đến giống như vậy, thì là tôi cứ là cứ đều như vậy, đó là khoảng rằng là 400 euro một tuần cá, mà 400 euro đó là chỉ có thả được khoảng 300 kg cá. Đó là rẻ đó, đó là hơn 1 euro 1 ký đó, tính đổ đồng. Với lại chưa kể bướn ghe đó, chưa kể là bướn ghe đó. Bướn ghe để xuống rồi tôi kêu mấy người Phật tử bên Trung Quốc họ đi đó. Rồi mấy đứa nhỏ mà ở bên Trung Quốc cũng vậy đó. Nó cũng vui giống như mấy đứa trẻ ở đây vậy đó. Từ tay nó thả và nó cũng thích thú ghê lắm. Nó ở trên thuyền đó, nó cũng bốc từ con cá, con lươn, con cua gì nó thả. Nó thích chí lắm mà hay rủ đi phóng sinh là tụi nhỏ đó, nó áp lực cha mẹ nó đi. Đó. Cha mẹ nó mà lười đó là nó kêu cha mẹ đi, bởi vì nó ham vui thôi chứ gì hết. Nó cảm thấy thích. Rồi đi phóng sinh chim vậy là tôi cũng bắt từng con chim mà miếng chim bự bự này, rồi tôi đưa từng đứa trẻ một, mỗi đứa cầm con chim mà niệm Phật xong rồi buông tay ra thả. Đó. Rồi nó thích. Rồi tôi con nít đó. Đó. Rồi nó ưa như vậy thì mình huân tập cho nó. Mình huân tập cho nó có một cái thú như vậy, nó một cái thú mà thú vui trên sự mà vui sướng của loài vật. Đó. Một cái niềm vui của nó đó. Nó càng vui thì vật cũng càng được vui, tức là vật càng được thả. Như vậy thì hy vọng rằng là đây là buổi phóng sinh thực tập đầu tiên của Oris, mà hy vọng là nó sẽ được kéo dài, mà sau này còn phóng sinh sẽ quy mô và sẽ hay hơn nhiều, tổ chức sẽ tốt đạt hơn. Đó. Và tôi sẽ hy vọng như vậy. Thì sau cùng thì hồi hướng công đức cho tất cả mọi người chúng ta đã phóng sinh trong ngày hôm nay, luôn luôn đời đời kiếp kiếp sinh ra đều không quên cái tâm mà mình đã phát trong cái đời này, và luôn luôn là những vị cứu chủ của nhất thiết chúng sinh, và hồi hướng công đức có được của chúng ta đến với cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước họ Tăng Long, và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ trong quãng đời quá khứ của chúng ta thì đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả.
Mình thay thế cái phần buổi tối.